Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 382, sát thần lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Vô Địch sau khi đi trông không trung uy áp biến mất, cơn bão năng lượng cũng từ từ dừng lại, bầu trời lần nữa khôi phục thư thái. Tô Hạo mấy người hô hấp nặng nề một chút, cái này Võ Vô Địch cũng quá mạnh. Kim Tiền Bang tạm thời không thể gây, đây là Đường Vô Song ý nghĩ trong lòng, cái này Võ Vô Địch thật sự là rất mạnh, mà lại dám dùng vô địch hai chữ người, tuyệt đối không phải người bình thường. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi, Đường Vô Song đối với Đường Trùng bọn hắn nói ra. Thế nhưng là tại làm hắn quay đầu nhìn về truyền tống trận thời điểm, lại phát hiện truyền tống trận chung quanh thủ vệ đã biến mất không thấy gì nữa, đoán chừng là bị vừa mới cơn bão năng lượng cho bao phủ đi. Bọn họ đi đến truyền tống trận bên cạnh, phát hiện truyền tống trận xuất hiện một số vết nứt. Điện hạ, truyền tống trận khả năng xuất hiện một vài vấn đề, chúng ta chỉ sợ đi trước Bắc Đại phủ U Châu, tại lấy truyền tống trận trở về Hoàng Thành. Tại bên cạnh hắn lão giả áo bào trắng nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Đường Vô Song nhìn lấy vỡ tan truyền tống trận chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó một đoàn người thì là trở về Túc Thành, tìm kiếm phi hành dị thú, chạy tới Bắc Đại phủ U Châu Thành. Lúc này, Tô Hạo đến là thật cao hứng, bởi vì hắn hệ thống nhắc nhở hắn nhiệm vụ hoàn thành, khiêu khích người bị giết, khen thưởng 20.000 điểm kỹ năng, một tấm thủy tinh rút thường thẻ. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, nghe thanh âm Tô Hạo cảm giác có cái nào điểm không thích hợp. Sau đó tại cẩn thận nhìn một chút hệ thống, phát hiện khen thưởng lại là điểm kỹ năng 20.000 điểm, cái này thì tương đương với 200.000 đánh dấu giá trị. Vừa mới nhận nhiệm vụ thời điểm, Tô Hạo cũng không có cẩn thận nghe, còn tưởng rằng chỉ là 20.000 điểm đánh dấu giá trị đâu. Còn ngây người đâu, chúng ta đi. Đường Trùng nhìn đến ngây người Tô Hạo, không khỏi hô hắn một chút, để ngây người Tô Hạo khôi phục lại. Điện hạ, loại cao thủ này có phải hay không tại Hoàng Thành khắp nơi có thể thấy được a? Tô Hạo đi tại Đường Trùng trước mặt nhẹ giọng mà hỏi. Quảng cáo, làm sao có thể, vừa mới tên kia cao thủ cũng không phải, thực lực của hắn coi như ở trong đế quốc đều thuộc về cao thủ, cái này Kim Tiền Bang thật sự là rất thần bí. Đường Trùng tại nâng lên Võ Vô Địch thời điểm, trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Lấy Võ Vô Địch bạo phát đi ra chiến lực tới nhìn, chỉ sợ cũng chỉ có một ít tông môn bá chủ nắm giữ thực lực như vậy. Vậy là tốt rồi, Tô Hạo thở dài một hơi, đối với Đại Càn Vương triều thực lực, Tô Hạo là không biết, cho nên hắn mới có câu hỏi này. Vậy mà võ thực lực vô địch mạnh như thế, như vậy Kim Tiền Bang hoàn toàn có thể độc bá nhất phương. Ngươi lòng cái gì khi a, thì ngươi chút thực lực ấy, liền một lần niết bàn đều không qua, về sau đụng phải cường giả như vậy cơ hội xa vời. Đường Trùng vỗ Tô Hạo bả vai nói. Tô Hạo nhìn lấy Đường Trùng, lúc trước coi là đây là môn Âu văn nho nhã công tử, thế nhưng là gần nhất hành sự lại có chút tùy tiện. Bất quá cái này cũng rất tốt, dù sao dạng này Tô Hạo đối với hắn cũng không cần tất cung tất kính. Mấy người tìm tới phi hành dị thú, hướng về U Châu Thành đi đến. Bắc Đại phủ, U Châu Thành, trong thành đông nghịt, hối hả, rất nhiều người bình thường, võ giả hành tẩu trong đó. So với Thiên Nguyên Thành có chút phồn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Châu Thành phi hành dịch trạm ở ngoài thành, nếu như trước phải vào thành, còn cần theo ngoài thành dịch trạm tiến vào trong thành. Đường Vô Song bọn họ muốn làm chính là chuyên môn truyền tống trận. Truyền tống trận này tại U Châu lòng giả chung quanh, lấy một ngày phi hành. Đường Vô Song bọn họ cũng không định lập tức lấy truyền tống trận trở về Hoàng Thành, mà chính là bây giờ chuẩn bị tìm một cái khách sạn ở lại, nghỉ ngơi một buổi tối trước khi đến truyền tống trận. Khách quan, xin hỏi là ở trọ, vẫn là nghỉ trọ? Một tên thanh y điếm tiểu nhị xuất hiện tại Đường Vô Song trước mặt của bọn hắn, khom người nói. Đánh trước nhọn, tại ở trọ, Đường Vô Song thản nhiên nói, sau đó trong tay xuất hiện mấy cái thỏi vàng. Cho chúng ta an bài trước hai cái phòng cao thượng, lại định mấy cái gian phòng trọ. Đường Vô Song nói ra, mời khách quan, cái kia thanh y điếm tiểu nhị lập tức cho Đường Vô Song bọn họ an bài tiến vào phòng cao thượng. Tại sao muốn hai gian bên trong, một gian là cho Tô Hạo cùng Thiếu Tư Mệnh chuẩn bị. Một gian thì là Đường Vô Song cùng Đường Trùng đã Đường Trùng hai tên hộ vệ người chuẩn bị. Hắn hiện tại còn không có hoàn toàn tín nhiệm Tô Hạo, cho nên có một số việc muốn ngăn cách Tô Hạo. Tô Hạo vốn là cũng không có ý định cùng bọn hắn cùng một chỗ, mang theo Thiếu Tư Mệnh lên lầu hai một gian phòng cao thượng. Đường vô xong bọn họ thì là bị mang vào mặt khác một gian dựa vào nơi hẻo lánh phòng cao thượng. Tiến vào phòng cao thượng về sau, đường vô xong hắn liền để điếm tiểu nhị chuẩn bị một số đồ ăn, sau đó từ trong ngực xuất ra một cái lệnh bài đưa cho sau lưng lão giả áo bào trắng. Đi một chuyến U Châu thành giám sát ti, để bọn hắn giám sát sứ đến đây một chuyến, ta có chuyện muốn phân phó hắn. Đường vô song mở miệng nói, Thiên Nguyên phủ Kim Tiền Bang thực lực quá mạnh, vương triều nhất định phải coi trọng. Đại Càn vương triều giám sát ti chính là 9 đại quyền lợi bộ môn một trong, phụ trách giám sát Đại Càn vương triều bên trong giang hồ thế lực điều tra. Hiện tại Thiên Nguyên phủ xuất hiện Kim Tiền Bang có chút thần bí, cho nên nhất định phải giám sát đúng chỗ. Vâng, cái kia lão giả áo bào trắng dậm chân rời phòng. Đường vô song gọi tới điếm tiểu nhị đơn giản phía trên một chút đồ ăn, ngay tại trong khách sạn chờ đợi U Châu giám sát sứ đến. Đến mức Tô Hạo bên này, hắn điểm rất thật đẹp ăn, cùng thiếu tư mệnh chính đang hưởng thụ mỹ thực. Đột nhiên một gian một thanh âm, ở ngoài cửa vang lên. Không nghĩ tới sát thần lệnh vậy mà lại tại Liễu Gia Trang, thật sự là có chút ra ngoài ý định. Tin tức này truyền ra, nếu như Liễu Gia Trang không giao ra sát thần lệnh, chỉ sợ tối nay liền sẽ bị đồ diệt. Một người khác lên tiếng nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, sát thần lệnh, đang dùng cơm Tô Hạo nghe được cái này sát thần lệnh, thoạt đầu cũng không có chú ý, nhưng là lúc này thời điểm lại xuất hiện một cái hệ thống nhắc nhở, sát thần lệnh bên trong nắm giữ to lớn sát khí, có thể trợ giúp ký chủ chữa trị thể nội tàn phá thần ma chủ. Ký chủ có thể lựa chọn chiếm lấy. Có thể trợ giúp ta chữa trị thể nội thần ma chủ, đó là nhất định phải đoạt tới tay. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tập trung tinh thần điều tra vừa mới nói chuyện với nhau hai người đến tiếp sau trò chuyện, biết hai người này tối nay cũng sẽ đi Liễu Gia Trang. Buổi tối theo các ngươi hai cái là được. Tô Hạo cũng không tiện hướng người khác tìm hiểu Liễu Gia Trang tình huống. Cho nên chuẩn bị buổi tối theo đuôi hai người này mà đi. Tô Hạo tại lúc nói chuyện, trong ngực tử vong cổ trùng bò lên đi ra, phun ra một cái thật nhỏ cổ trùng, bay vào hai người gian phòng. Cái này cổ trùng Tô Hạo tạm thời không thể dùng đến đối địch, bởi vì lúc ấy hắn tại Hắc Thạch Cung sử dụng tới cái này cổ trùng. Một khi sử dụng khẳng định sẽ bị đường vô song bọn họ phát hiện. Nhưng là theo dõi một chút những người khác vẫn là không có vấn đề. Hai người ăn không sai biệt lắm thời điểm, thì là rời đi phòng cao thượng, đi tới đường vô song bọn họ phòng cao thượng bên ngoài. Đã ăn xong các ngươi có thể nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta liền có thể sáng chói hoàng thành. Đường vô song nhẹ giọng nói ra, điện hạ, ta dự định cùng thiếu tư mệnh đến trong thành đi loanh quanh. Tô Hạo buổi tối muốn hành động, đương nhiên không thể ở tại trong khách sạn. Đường vô song nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không có ngăn cản Tô Hạo bọn họ. Lấy Tô Hạo cùng thiếu tư mệnh thực lực, tại U Châu thành hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Đa tạ điện hạ, Tô Hạo mang theo thiếu tư mệnh rời đi, lúc xuống lầu, Tô Hạo trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Bởi vì một tên người thấp nhỏ nam tử tại lão giả áo bào trắng chỉ huy phía dưới thực sự lên lầu 2, tiến vào đường vô song gian phòng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.